Cuộc nổi loạn ở đảo San Jose. Tình hình trên các đảo cực kỳ nguy hiểm do cảm giác tự do giả tạo mà đám tù nhân được hưởng. Tôi buồn khi thấy mọi người đều thu xếp cách sinh hoạt để sống cho thật an toàn. Người thì đợi ngày mãn hạn tù, kẻ thì chẳng làm gì, chỉ ngập ngụa trong những thói hư tật xấu của mình. Đêm đó, tôi nằm dài trên võng. Phía cuối phòng có một sòng bạc lớn đến nỗi cả hai bạn tôi, Caponeri và Grandet, phải cùng điều khiển mới nổi. Một người trong không xuể. Tôi đang ôn lại những hồi ức của dĩ vãng. Những kỷ niệm ấy không chịu đến với tôi. Cứ như thể chưa hề bao giờ có phiên tòa đại hình ấy. Tôi cố hết sức làm cho sáng tỏ những hình ảnh mơ hồ của cái ngày tiền định nọ, nhưng vẫn không thấy rõ nét một nhân vật nào. Chỉ có viên chưởng lý hiện ra với tất cả sự thật tàn nhẫn. Tiên sư đời, tôi tưởng đã hoàn toàn thắng được số kiếp khi tôi đến Trinidad ở với gia đình Bowen. Mi đã yểm bùa gì cho ta đến nỗi 6 chuyến vượt ngục rồi mà ta vẫn chưa được tự do hỡi quân điệu cán. Qua chuyến thứ nhất, khi nhận được tin tức của ta do phạm nhân kể lại, Mi có ngủ yên được không? Ta muốn biết Mi có sợ không, hay Mi chỉ bực tức khi thấy con mồi của mình đã sống chuồng sau 43 ngày đi trên đường đến cái nơi thối nát mà Mi đày ta đến. Tôi đã phá được cái lòng. Nghiệp chướng nào đã đeo đuổi tôi để tôi phải trở về nhà tù này 11 tháng sau? Có thể trời trừng phạt tôi vì đã dám khinh thường cuộc sống nguyên thủy nhưng đẹp đẽ biết bao, mà tôi có thể kéo dài mãi mãi chừng nào tôi còn muốn. Lali và Jurema, hai mối tình của tôi, cái bộ lạc không có cảnh sát, không có luật lệ gì ngoài sự hiểu biết lẫn nhau tường tận giữa những con người làm thành viên của nó. Phải, tôi về đây chỉ tại tôi thôi, nhưng tôi cũng chỉ tự cho mình phải nghĩ đến một điều duy nhất là vượt ngục. Vượt ngục hay là chết? Nếu như Mi biết rằng ta đã bị bắt và phải trở lại nơi lưu đài, Mi sẽ lại nở nụ cười chiến thắng như tại phiên tòa đại hình nọ, và Mi sẽ thầm nhủ: thế là đẹp rồi, nó là phải đi trên con đường đến nơi ruộng nát mà ta đã đặt nó vào. Nhưng Mi đã lầm. Không bao giờ tâm hồn ta, trí óc ta thuộc về con đường ô nhục ấy đâu. Mi chỉ nắm được thân thể ta thôi. Những tên lính gác của Mi, cả hệ thống lao tù của Mi mỗi ngày 2 lần đều ghi nhận là ta có mặt. Với Mi thế là đủ. 6 giờ sáng, Papillon đâu? Có tôi. 6 giờ chiều, Papillon? Có tôi. Mọi việc thế là ổn. Chúng ta tóm được nó đã gần 6 năm. Chắc nó đã bắt đầu rửa ra rồi. Chỉ cần chút xíu nữa là có ngày chuông sẽ gọi lũ cá mập đến tiếp nhận nó với đầy đủ nghi thức trong bữa tiệc hàng ngày mà chế độ đào thải theo lối giũa cho mòn của Mi vẫn cho không lũ cá nọ. Mi nhầm rồi, những tính toán của Mi không đúng đâu. Sự hiện diện về vật chất của ta không liên quan gì đến sự tồn tại về tinh thần của ta. Mi có muốn ta nói cho Mi biết điều này không? Ta không thuộc về chốn lao tù này. Ta không bị đồng hóa chút nào với những thói quen của các bạn tù, ngay cả với những bạn tù thân thiết nhất. Tôi là người luôn có mặt trong các chuyến vượt ngục. Tôi đang đối thoại với kẻ buộc tội tôi ở tòa đại hình, thì có hai người đến gần võng tôi. Cậu ngủ à, Papillon? Chưa. Chúng tớ muốn nói chuyện với cậu. Cứ nói đi, không có ai ở đây. Nói nhỏ nhỏ, không ai nghe được đâu. Thế này nhé, chúng tớ đang chuẩn bị một cuộc nổi loạn. Kế hoạch của các anh ra sao? Chúng tớ giết hết bọn Ả Rập, bọn lính gác, tất cả vợ con bọn lính, vì đấy là những mầm mống cho sự thối nát. Để làm được như vậy, tớ đây, Anap, bạn tớ, Altin và 4 người nữa đã thỏa thuận sẽ tấn công kho vũ khí của bọn chỉ huy. Tớ làm việc ở đấy, tớ chuyên bảo trì vũ khí cho tốt. Có 23 khẩu súng máy và hơn 80 khẩu súng trường Mukerton và Lebel. Chúng tớ bắt đầu hành động từ... Thôi, đừng nói thêm gì nữa. Tôi không tham gia đâu. Tôi cảm ơn các anh đã tin tôi, nhưng tôi không tán thành. Bọn tớ nghĩ cậu sẽ nhận chỉ huy cuộc nổi loạn này. Cậu cứ để tớ nói hết các chi tiết bọn tớ đang nghiên cứu và cậu sẽ thấy là không thể nào thất bại được. Chúng tớ chuẩn bị việc này đã 5 tháng nay. Đã có hơn 50 người tán thành chúng tớ. Đừng kể tên ai ra. Tôi từ chối việc chỉ huy và cũng không muốn tham gia vào việc này. Sao vậy? Cậu phải giải thích cho bọn tớ sau khi bọn tớ đã tin cậu và kể hết cho cậu nghe. Tôi không yêu cầu các anh kể cho tôi nghe dự định của các anh. Sao nữa, ở đời, tôi không làm điều gì người khác muốn. Vả lại, tôi cũng không phải là một kẻ giết người hàng loạt. Tôi có thể giết chết kẻ nào làm điều gì đó có hại đối với tôi, chứ không giết đàn bà trẻ con. Họ chẳng làm gì hại đến tôi cả. Điều nghiêm trọng nhất, canh không thấy ra, và tôi sẽ nói cho canh thấy là dù cuộc nổi loạn của canh có đạt được kết quả, các anh cũng sẽ thất bại. Sao vậy? Bởi vì việc chính, tức là thoát ra khỏi chốn lao tù, sẽ không thực hiện được. Cho là có 100 người tham gia cuộc nổi loạn, họ sẽ đi bằng cách nào? Trên đảo chỉ có 2 chiếc xuồng. Cả 2 chiếc chở hết sức cũng không được hơn 40 người. Còn 60 người còn lại, canh tính sao? Chúng ta sẽ ở trong số 40 người đi trên 2 chiếc xuồng đó. Các anh tưởng thế thôi. Những người khác không ngốc hơn các anh đâu. Họ cũng có súng như các anh. Và nếu mỗi người ấy biết suy nghĩ một chút xíu, thì khi anh nói với những người ấy rằng họ sẽ bị bỏ lại, hai bên chắc sẽ bắn nhau để giành được quyền đi trên xuồng. Điều quan trọng hơn nữa là 2 chiếc xuồng đó sẽ không có nước nào muốn nhận, vì điện tín sẽ báo tin này cho tất cả các nước mà canh có thể đến được và báo ngay từ trước khi canh đến nữa, nhất là với số người chết đông đảo mà canh để lại. Các anh đến đâu cũng sẽ bị giữ lại và bị trao trả cho nước Pháp. Các anh biết là tôi từ Colombia trở về chứ? Tôi biết rõ điều tôi nói. Tôi đảm bảo với các anh là sau chuyện ấy, ở đâu người ta cũng sẽ trả canh về. Thôi được, thế là cậu từ chối phải không? Phải, lời cuối cùng của cậu đấy chứ. Quyết định của tôi không thay đổi đấy. Vậy chúng tớ chỉ còn rút lui thôi. Chờ một chút đã. Tôi xin các anh đừng nói về dự định ấy với bất cứ bạn nào của tôi. Sao vậy? Vì tôi biết trước là họ sẽ từ chối, cho nên các anh đừng nói mà mất công. Được lắm, các anh không thể từ bỏ kế hoạch này được sao? Thực tình mà nói, không được đâu Papillon ạ. Tôi không hiểu nổi lý tưởng của các anh là gì, bởi vì tôi đã nói một cách đúng đắn với các anh là dù cuộc nổi loạn có thành công, các anh cũng sẽ không được tự do. Chúng tớ chỉ muốn trả thù, và bây giờ cậu đã giải thích cho chúng tớ thấy là không thể đến đâu được, rằng không nước nào tiếp nhận chúng tớ. Vậy chúng tớ sẽ vào rừng và tụ tập thành một toán ở rừng vậy. Tôi hứa với các anh là sẽ không nói việc này ra với ai, ngay cả bạn chí thân. Chúng tớ cũng tin như vậy. Tốt, một điều cuối cùng nữa, các anh tin cho tôi biết trước 8 ngày để tôi đến đảo San Joseph, chứ không ở đảo Royal khi sự việc xảy ra. Cậu sẽ được báo kịp thời để có thể chuyển đến đảo khác. Tôi không thể làm gì để các anh thay đổi ý kiến được sao? Các anh có thể phối hợp với tôi làm điều gì khác được không? Chẳng hạn, ăn cắp 4 khẩu súng trường và vào một đêm nào đó tấn công vọng gác cano, không giết ai cả, chỉ lấy một chiếc xuồng rồi cùng nhau trốn đi. Không, chúng tớ đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cái chính đối với chúng tớ là trả thù, dù có phải chết. Thế còn những đứa nhỏ, những người đàn bà thì sao? Tất cả đều cùng một lò, cùng một dòng máu mà ra, tất cả phải chết. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Cậu không chúc chúng tớ được may mắn ư? Không, tôi chỉ nói với các anh là hãy thôi việc ấy đi. Có nhiều chuyện đáng làm hơn cái việc tồi tệ đó. Cậu không chấp nhận quyền được trả thù ư? Có chứ, nhưng không phải bằng cách sát hại những người vô tội. Chào các anh. Chào cậu. Vậy là chúng ta không hề nói gì với nhau đấy nhé, phải không Papi? Đồng ý. Cả Houtin và Anand đã rút lui. Chuyện này thật là tức cười. Hai thằng cha đúng là khùng. Ngoài ra còn lại 50-60 thằng khác có liên can. Rồi đến giờ hát, số ấy còn lên tới 100 nữa. Thật là chuyện quái đản. Trong số các bạn tôi, không hề có ai đã động gì đến việc này. Như vậy là hai thằng cha nọ chắc chỉ bàn với bọn trưởng giả thôi. Không thì có nhân tài thuộc giới giang hồ tham gia vụ này. Điều nghiêm trọng hơn nữa là những kẻ trưởng giả giết người lại là những tên sát nhân thật sự. Những kẻ giết người trong giới giang hồ thì khác hẳn. Trong tuần này, tôi đã điều tra rất kín đáo về Anan và Hao Tin. Hình như Anan lãnh oan án chung thân về một tội không đáng tới 10 năm tù. Các bồi thẩm kết tội hắn nặng như vậy do năm trước anh của hắn đã bị chết chém vì giết một cảnh sát. Còn hắn thì do công tố viên nói nhiều đến người anh của hắn để tạo một không khí thù địch, nên hắn bị xử án nặng ghê gớm đến thế. Hắn còn bị tra tấn rất tàn nhẫn trong lúc bị bắt, cũng vẫn do những việc làm của người anh. Hao Tin chưa được hưởng tự do bao giờ. Hắn đã ở tù từ năm 2009. Vào hồi 19 tuổi, hắn đã giết một người ngay trước khi ra khỏi nhà trường giới một ngày để đăng lính hải quân với mục đích thoát khỏi tù. Hắn ta có lẽ cũng hơi điên và hình như hắn dự định sang Venezuela vào làm việc tại một mỏ vàng bên đó rồi tìm cách tự làm cho gãy một chân để được hưởng một khoản tiền bồi thường lớn. Cái chân đó bị tê cứng do hắn tự chế thuốc gì tôi không rõ từ hồi ở San Martin de Rey. Có sự thay đổi bất ngờ, sáng nay trong buổi điểm danh, Anand Houtin và em của Matthew Caponiori đã bị gọi đi. Cô em tên Jean là thợ làm bánh mì, nghĩa là làm việc tại bến cảng gần nơi thuyền đậu. Họ bị chuyển đi đảo San Joseph mà không được giải thích gì và cũng không có lý do rõ rệt. Tôi cố tìm hiểu, không ai biết chút gì. Thế mà Anand trông coi vũ khí đã 4 năm rồi, còn Jean Carbonieri là thợ làm bánh mì đã 5 năm. Không thể là chuyện ngẫu nhiên, chắc phải có rò rỉ ở đâu đó. Nhưng rò rỉ như thế nào và đến mức nào? Tôi quyết định bàn chuyện đó với ba người bạn thân, Matthew Carbonieri, Grandet và Gagani. Cả ba đều không biết chút gì. Thế là Anand và Houtin chỉ rủ rê những tay sừng sỏ không thuộc giới giang hồ. Vậy thì sao bọn họ lại nói với tớ? Bởi vì mọi người đều biết là cậu tính vượt ngục với bất kỳ giá nào, nhưng không phải với giá đó. Bọn ấy không hiểu nổi sự khác biệt. Thế còn thằng Jean, em cậu, làm sao mà biết được vì lý do gì nó lại đâm đầu vào cái việc ngu ngốc đó? Có thể có thằng kéo nó vào cuộc rồi quay ra dao động, và em cậu cũng không biết gì cả chăng? Sự việc diễn biến thật mau lẹ. Đêm nay, Kira Solo bị giết khi vào nhà cầu. Áo của anh da đen chăn trâu người Martinez có dính máu. 15 ngày sau, một cuộc điều tra chớp nhoáng diễn ra, và qua lời khai của tên da đen khác bị cách ly, anh chăn trâu bị một tòa án đặc biệt kết án tử hình. Gã giang hồ nhiều tuổi, tên Gavin, dân Savoy, đến nói chuyện với tôi tại chỗ giặt quần áo ở ngoài sân. Papi à, tớ khó chịu quá vì tớ đã giết Guy Sarsolo. Tớ muốn cứu thằng nhỏ nhưng lại sợ bị chặt đầu. Phải trả cái giá ấy thì tớ không nói ra đâu. Nếu nghĩ ra cái mẹo nào chỉ độ 3 hay 5 năm thì tớ tự thú rồi. Án khổ sai của anh là bao nhiêu? 20 năm. Anh đã ngồi được bao lâu rồi? 12 năm. Anh hãy bằng lòng chịu án chung thân đi. Như vậy, anh sẽ không vào nhà lao cấm cố. Biết làm sao bây giờ? Cứ để tôi nghĩ đã. Đêm nay tôi sẽ nói với anh. Tối đến, tôi nói với Gavel. Anh không thể tự thú và nhận đã làm việc đó được. Sao vậy? Anh có thể bị án tử hình. Chỉ có một cách để tránh nhà lao cấm cố là lĩnh án chung thân. Anh cứ tự thú đi. Lý do, lương tâm anh không cho phép anh để một người vô tội bị chết oan. Anh hãy tìm một cảnh binh người Cos để nhờ bào chữa cho anh. Tôi sẽ nói cho anh biết tên người đó, để tôi hỏi ý nó trước đã. Phải làm mau mau mới được, không nên để thằng cha bị chặt đầu quá nhanh. Anh hãy cho tôi 2-3 ngày nữa. Tôi đã bàn việc này với viên giám thị Calona. Anh ta đã mách cho tôi một ý. Tôi sẽ dẫn hắn đến gặp thiếu tá chỉ huy. Và tôi nói là Gavin xin tôi binh vực hắn, đưa hắn đến gặp ông để nhận tội. Tôi đảm bảo với hắn rằng, với hành động cao thượng này, không thể kết án tử hình hắn được. Nhưng hắn cũng biết trường hợp của hắn là nghiêm trọng, nên đã tính trước sẽ lãnh án chung thân. Mọi việc đều diễn ra một cách ổn thỏa. Gavin đã cứu được cậu ẩn da đen. Cậu này được thả ngay lập tức. Kẻ làm chứng giả để buộc tội hắn lãnh 1 năm tù, còn Gavin thì chung thân. 2 tháng đã trôi qua. Bây giờ, khi mọi việc đã chấm dứt, Gavin mới kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Kisasolo, sau khi nhận lời tham gia cuộc nổi loạn và được biết những chi tiết của âm mưu này, đã tố cáo Anand, Houtin và Carbonieri. May mà nó không biết thêm tên ai. Được nghe tố cáo cái chuyện tay đinh này, bọn cảnh sát không tin. Tuy vậy, để phòng ngừa, chúng cũng chuyển đi San Jose 3 tên tù bị nêu tên đó, nhưng không nói gì với bọn chúng, không lục vấn chúng và không làm gì cả. Còn cậu Gavin, vì sao cậu giết nó? Tớ viện cớ là nó đã ăn cắp lan của tớ, rằng chỗ tớ nằm đối diện với chỗ nó, đó là sự thật. Và ban đêm, tớ lấy plan ra giấu vào cái mền vẫn để gối đầu. Có đêm tớ đi cầu, khi tớ về chỗ thì plan của tớ bị mất. Lúc bây giờ, quanh chỗ tớ chỉ có 1 người thức, đó là Gisasolo. Bọn lính tin cách giải thích của tớ. Họ cũng không nói cho tớ biết là nó đã tố giác một vụ nổi loạn. Papillon, Papillon ra điểm danh. Ngoài sân có tiếng gọi. Có tôi đây. Thu xếp đồ đạc, lên đường đi San Jose ngay bây giờ. Chà mẹ kiếp, chiến tranh vừa nổ ra ở Pháp, tình hình buộc phải có một kỷ luật mới. Những viên chức đầu ngành mà để xảy ra một cuộc vượt ngục là bị cách chức ngay. Tù nhân nào bị bắt khi đang vượt ngục sẽ bị tử hình. Việc vượt ngục coi như có động cơ muốn gia nhập các lực lượng của phe nước Pháp tự do đang phản bội tổ quốc. Việc gì cũng có thể dung thứ được, chứ vượt ngục thì dứt khoát là không. Thiếu tá Brouillet đã đi được 2 tháng. Tôi chưa biết người chỉ huy mới, mà cũng chẳng cần biết làm gì. Tôi chào các bạn. 8 giờ, tôi đã ở trên tàu đi San Jose. Bố của Lises không còn ở trại San Jose nữa. Tuần qua, ông đã cùng gia đình rời đi Cayenne. Chỉ huy tàu giao ngay tại bến cho tên lính trực cùng với giấy tờ kèm theo. Anh là Papillon hả? Thưa thiếu tá, vâng. Anh là một nhân vật kỳ cục lắm. Ông ta vừa nói, vừa lật giấy của tôi ra xem. Tại sao tôi lại là kỳ cục? Bởi vì một mặt, anh bị nghi là nguy hiểm về mọi phương diện, nhất là có một lời ghi chú bằng mực đỏ, thường xuyên chuẩn bị vượt ngục, rồi lại ghi thêm, bị các mập bao vây, vẫn cố cứu con gái viên thiếu tá chỉ huy đảo San Jose. Tôi có 2 con gái nhỏ, Papillon à, anh có muốn gặp chúng không? Ông gọi 2 đứa trẻ, lên 3 và lên 5 tuổi vào phòng làm việc của ông. Cả 2 đều có mái tóc vàng, đi theo sau chúng là một tên Ả Rập còn trẻ, mặt toàn trắng, và một phụ nữ tóc đen rất xinh. Em ơi, em thấy người này không? Anh ta đã cố cứu Lises, con đỡ đầu của em đấy. Ôi, cho tôi được bắt tay anh nào, người thiếu phụ nói. Bắt tay một người tù khổ sai, tính hồn nhiên và cử chỉ tự phát của bà làm tôi cảm động. Phải, tôi là mẹ đỡ đầu của Lises. Chúng tôi rất thân với gia đình Gradot. Thế mình có định làm gì cho anh này không hả mình? Anh ta phải về trại giam đã, rồi anh sẽ cho tôi biết anh muốn tôi phân công cho anh việc gì nhé. Xin cảm ơn ông thiếu tá. Xin cảm ơn bà. Xin ông cho tôi biết lý do vì sao phải chuyển đến San Jose. Đối với tôi, đó gần như là một hình phạt. Theo tôi nghĩ thì không có lý do gì, chẳng qua ông chỉ huy mới sợ anh vượt ngục. Ông ấy nghĩ không sai. Các hình phạt đối với những ai để tù vượt ngục đã được tăng lên. Trước chiến tranh, có khả năng bị mất 1 lon. Bây giờ, đó là điều tất nhiên rồi, chưa kể các hình thức khác nữa. Vì vậy, ông ta đưa đến đây. Ông ta thà đến vượt ngục từ San Jose, không thuộc phạm vi của ông, còn hơn là từ Royan, nơi ông phải chịu trách nhiệm. Thưa thiếu tá, ông phải ở đây bao lâu? 18 tháng. Tôi không thể nào chờ lâu đến thế được, nhưng tôi sẽ kiếm cách trở về Royan để khỏi phương hại đến ông. Cảm ơn anh, vợ ông ta nói, tôi rất sung sướng thấy anh xử sự cao thượng như vậy. Anh cần gì, cứ đến đây đừng ngại. Ba này, ba ra lệnh cho phòng gác để Papillon có thể đến gặp em khi nào anh ta yêu cầu nhé. Được thôi em yêu. Mohamed đi theo Papillon về trại. Còn anh có thể chọn phòng anh muốn ở. Ồ, tôi thì rất dễ. Tôi xin ở phòng giam những tù nguy hiểm. Điều đó không khó. Thiếu tá cười, đoạn viết mấy chữ vào tờ giấy đưa cho Mohamed. Tôi rời căn nhà, vừa là nhà, vừa là văn phòng của thiếu tá bên bến tàu. Đó là nhà, trước đây của Lisette. Tôi đi về trại, theo sau là tên Ả Rập trẻ. Chỉ huy trạm gác là một người Kos rất hung hãn và là tay chuyên giết người mà ai cũng biết. Tên y là Filisari. Papillon, anh đến rồi đấy hả? Anh biết tính tôi đấy. Tốt thì thật tốt, xấu cũng thật xấu. Anh đừng giở trò vượt ngục với tôi nhé. Vì anh mà thất bại là tôi giết anh như giết con gián đấy. 2 năm nữa tôi sẽ về hưu. Vì vậy, bây giờ không phải là lúc gặp chuyện phiền toái. Ông biết rằng tôi vốn là bạn của tất cả người Kos. Tôi không nói với ông là tôi sẽ không vượt ngục. Nhưng nếu tôi vượt ngục, tôi sẽ thu xếp để việc đó không xảy ra vào phiên trực của ông. Vậy thì được, Papillon. Chúng ta không phải là kẻ thù với nhau rồi. Anh cũng hiểu đấy. Bọn trẻ, họ có thể chịu đựng những chuyện bực mình do một cuộc vượt ngục gây ra. Còn tôi thì anh lạ gì? Với tuổi tôi, lại sắp về hưu nữa. Rồi, thế là hiểu nhau nhé. Còn bây giờ thì về chỗ ở đã chỉ định. Thế là tôi lại vào trại, trong một căn phòng giống y như ở đảo Royan, chứa từ 100 đến 120 tù nhân. Ở đấy có thằng Pierrotro, Houtin, Anan và Jean Caponeria. Đáng lẽ tôi phải về cùng nhóm với Jean vì nó là em Matthew, nhưng Jean không có cỡ như Matthew. Và do nó đánh bạn với Houtin, Anan, nên tôi thấy không hợp. Cho nên tôi gạt nó ra và về ở với Carrier, người Bồ Đắc, còn gọi là thằng Pedro. Đảo San Jose hoang dã hơn đảo Royan, hơi nhỏ hơn Royan một chút, nhưng vì dài hơn nên trông như lớn hơn. Trại ở lưng chừng cao điểm của đảo, giữa hai khoảng đất bằng, làm thành 2 tầng kế tiếp nhau. Trại giam ở tầng thứ nhất, còn tầng trên là nhà lao cấm cố trí danh mà mọi người ghê sợ. Nhân tiện cũng xin nói là phạm nhân bị giam cấm cố ăn ngay vẫn được đi tắm 1 giờ. Hy vọng rằng việc đó sẽ còn tiếp tục. Hàng ngày vào buổi trưa, tên Ả Rập làm việc cho thiếu tá đưa đến cho tôi một cái cà mèn xếp lồng vào một miếng sắt dẹt. Ở đầu có một tay sắt bằng gỗ. Hắn để 3 ngăn cà mèn lại và lấy những ngăn cà mèn hôm trước về. Bà mẹ đỡ đầu của Lisette hàng ngày gửi cho tôi những món mà bà đã nấu nướng cho gia đình bà ăn. Chủ nhật, tôi đến thăm và cảm ơn bà. Tôi ở đấy cả buổi chiều để trò chuyện và chơi với các con bà, vuốt mái tóc vàng của chúng. Tôi tự nhủ, nhiều khi khó mà biết đâu là bổn phận của mình. Nguy cơ đang đè nặng lên gia đình này trong trường hợp 2 thằng ngu kia vẫn giữ ý định thật là ghê gớm. Girasolo đã tố giác câu chuyện ra rồi mà bọn lính chẳng tin. Tin nổi chúng không chịu tách mấy thằng kia ra, mà chỉ chuyển chúng đến San Jose. Nhưng nếu tôi nói thêm một câu để người ta tách riêng chúng ra từng thằng một, hóa ra tôi xác nhận sự kiện là có thật, cùng tính chất nghiêm trọng của chuyện tố giác nọ. Nếu thế thì phản ứng của lũ cai tù ra sao? Tốt hơn cả là câm miệng lại. Ở trại, Anan và Houtin hầu như không nói với tôi. Thế là hóa hay, chúng tôi cư xử với nhau nhã nhặn nhưng không thân mật. Jean Carbonieri không nói chuyện với tôi. Nó tức vì tôi đã không về ở cùng nhóm với nó. Chúng tôi có bốn người. Pierrotto Marchetti từng đoạt giải nhì trong một cuộc thi vĩ cảm ở Roma. Nhiều khi cậu ta chỉ đàn mấy giờ liền, làm tôi cũng buồn man mác. Và Massori dân Cos cùng CT cũng vậy. Tôi không nói gì với ai. Tôi có cảm giác là ở đây cũng không ai biết gì về cuộc chuẩn bị nổi loạn đang bị dở ở đảo Royan. Họ còn giữ ý định ấy không? Cả ba đang làm lao dịch nặng nhọc. Họ phải kéo lê dưới nước những tảng đá to để xây một cái hồ bơi ngoài biển. Một tảng đá to được buộc chặt bằng xích. Một sợi dây khác từ 15 đến 20 mét được nối vào đáy ở bên phải và bên trái. Mỗi tù nhân chằn dây kéo của mình vào thân hay vào vai, móc dây đó vào một khâu của sợi xích dài. Rồi cùng một lúc, y như những con vật, họ phải kéo các tảng đá đến nơi đã định. Dưới trời nắng chói chang, đấy là một công việc nặng nhọc và chán ngấy. Có tiếng súng trường, súng mút cơ tông và súng ngắn nổ vang ở phía bến tàu. Tôi hiểu ngay, lũ điên khùng đã hoạt động. Việc gì đã xảy ra vậy? Ai thắng? Tôi ngồi trong phòng không động đậy, những tay sừng sỏ đều nói, họ nổi loạn rồi. Nổi loạn à, nổi loạn thế nào? Tôi cố tình tỏ ra cho mọi người thấy là tôi không biết gì. Shin Carbonieri hôm đó không đi làm, sáng lại gần tôi. Mặt tuy rám nắng, mà vẫn tái mét như đã chết rồi. Nó nói lý nhí, nổi loạn đen papi ạ. Tôi lạnh lùng hỏi nó, loạn gì, tao không biết. Tiếng súng mút cơ tông vẫn tiếp tục nổ. Pierrotto chạy vào phòng. Nổi loạn, nhưng hình như thất bại thì phải. Thật là một lũ điên. Papillon, mở dao ra đi. Ít ra, ta cũng phải giết được thật nhiều lính, rồi có chết mới chết. Phải, Caponeri nói, phải giết càng nhiều lính càng tốt. Giscilia để ra một con dao cạo. Người nào cũng lăm lăm một con dao đã mở sẵn. Tôi nói với họ, đừng có xử sự như những thằng ngu. Chúng ta có bao nhiêu móng? 9. 7 cậu hãy bỏ vũ khí xuống. Cậu nào hăm dọa lính gác, tôi sẽ giết ngay. Tôi không muốn bị bắn như con thỏ trong phòng này. Cậu có tham gia vào vụ này không? Không, còn cậu cũng không. Thế cậu này, tôi chẳng biết nếp tẻ gì cả. Tốt, chúng ta đây đều là dân giang hồ. Không ai biết gì về cuộc nổi loạn của bọn trưởng giả cả. Hiểu không nào? Được rồi, đứa nào đi tố giác và nhận rằng có biết ít nhiều điều gì là sẽ bị bắn ngay đấy. Bởi vậy, thằng nào ngờ ngờ nói ra là chẳng ăn cái giải gì đâu. Các cậu vứt cả vũ khí vào thùng phân đi. Bọn lính chắc cũng sắp đến đây rồi. Thế nhỡ cánh tù thắng thì sao? Nếu là cánh tù thắng, ta cứ để chúng thu xếp và hoàn thành chiến thắng của chúng bằng một cuộc vượt ngục. Còn tôi, với cái giá này, tôi không ham. Các cậu thì sao? Chúng tôi cũng vậy. Cả 8 người kia cùng đồng thanh nói, kể cả Jean Carbonieri. Tôi không hề hói hé gì về những gì mà tôi vừa nhận thấy. Không còn tiếng súng nổ nữa, và như thế, nghĩa là cánh tù đã thất bại. Quả thực là cuộc tàn sát đã được dự tính từ trước, chưa thể nào mới đến giờ này mà đã xong xuôi được. Bọn lính vừa chạy như điên đến, vừa dùng bán súng, gậy và chân thúc mấy người tù di chuyển đá về. Chúng lùa họ vào căn nhà kế bên, rồi cùng vào trong đó luôn. Đàn guitar, mandolin, bàn cờ vua, cờ đam, đèn dầu, ghế băng, các chai đựng dầu, đường, cà phê, quần áo trắng. Tất cả đều bị chà đạp phá hủy và bị vứt ra ngoài. Bọn lính đập phá tất cả những gì mà quy chế không chính thức cho phép các phạm nhân được giữ. Có hai tiếng súng nổ, chắc chắn là tiếng súng ngắn. Trại giam có 8 tòa nhà. Bọn lính hành động như vậy ở 8 tòa nhà, thỉnh thoảng còn dùng bắn súng để phá. Một người trần truồng, rõ ràng là bị bọn lính giải về Salim để đánh cho như tử, đã chạy về phía nhà giam. Bọn chúng đã đến các nhà ở phía trước và bên phải cho chúng tôi. Bây giờ, chúng đang ở nhà thứ 7, chỉ còn lại căn nhà của chúng tôi. Cả 9 đứa chúng tôi, ai nấy đều vẫn ngồi yên ở chỗ của mình. Những người đi làm ở ngoài cũng chưa ai về. Người nào cũng chết chí tại chỗ của người ấy, không ai nói gì. Miệng tôi khô rang, tôi đang nghĩ, mong cho đừng có thằng khốn nào lợi dụng lúc hỗn quan này để hạ thủ mình một cách vô tội vạ. Chúng nó đến đây rồi kìa. Carbonieri nói, hắn không còn hồn vía nào nữa. Bọn lính, hơn 20 tên ùa vào, súng, mút cơ tông hay súng ngắn 55 trong tay vẫn sẵn sàng nhả đạn. Felisari la lối. Này, chúng mày chưa cởi hết quần áo ra, còn chờ gì nữa, đồ chó chết. Chúng mày sẽ bị bắt cả lũ, cởi hết quần áo ra, chúng tao không muốn lột quần áo của những cái xác chết. Thưa ông Felisari, cắm mồm đi Papillon, đừng có xin tha tội ở đây. Vụ việc chúng mày bày đặt ra nó quá ư là nghiêm trọng. Ở trong phòng tù nguy hiểm này, chắc chắn cả bọn chúng mày đã tham gia. Mắt y trợn trừng vằn đỏ những tia máu, đằng đằng sát khí. Chúng tôi có quyền, Pierrot nói. Tôi quyết định đánh bài liều. Tôi ngạc nhiên thấy một người cố như ông mà lại đi tàn sát những người vô tội. Ông muốn bắn hả? Được, đâu cần phải dài dòng làm gì. Chúng tôi không thiết tha nữa. Ông bắn đi, bắn cho mau đi. Trời đất ơi, tôi tưởng ông cũng là một con người chứ, ông Felisari kia, một đệ tử chân chính của Napoleon. Nhưng tôi đã lầm, cũng chẳng sao, thậm chí tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy ông khi ông bắn chúng tôi nữa cơ. Tôi quay lưng lại đây. Này, các cậu quay lưng cả lại để người ta không nói là chúng ta định tấn công họ. Và tất cả mọi người như một đã quay lưng lại bọn lính. Bọn họ sững sờ trước thái độ của tôi, càng ngạc nhiên hơn là vì trước đấy. Việc này về sau tôi mới biết, Felisari đã bắn chết 2 phạm nhân ở các nhà giam khác. Mày còn muốn nói gì nữa không, Papillon? Vẫn quay lưng lại, tôi đáp. Chuyện nổi loạn này, tôi không tin chút nào. Sao lại nổi loạn? Để giết lính à? Rồi vượt ngục ư? Rồi đi đâu? Tôi đây là chuyên viên vượt ngục. Tôi từ ở rất xa, tận Colombia về. Tôi tự hỏi, có nước nào lại chứa chấp những kẻ giết người rồi vượt ngục? Tên cái nước ấy là gì vậy? Đừng có ngu như thế. Không một ai xứng đáng với danh hiệu một con người lại dính vào chuyện này làm gì. Mày thì may ra có thể như thế, nhưng còn Carbonieri, tao chắc chắn nó có tham gia. Vì sáng nay thằng Anan và thằng Houtin ngạc nhiên khi thấy nó báo bệnh để không đi làm. Ông tưởng thế thôi, tôi đảm bảo là như vậy. Và tôi quay mặt lại nói với y. Tôi nói đông hiểu ngay nhé, Carbonieri là bạn tôi. Anh ta biết mọi chi tiết về chuyến vượt ngục của tôi. Anh ta không có ảo tưởng gì hết. Anh ta biết rõ hậu quả của những cuộc vượt ngục bằng cách nổi loạn. Đúng lúc đó, thiếu tá Chiêu Huy đến. Ông ta đứng bên ngoài. Felisari đi ra, thiếu tá gọi. Carbonieri, có tôi. Cho nó vào xà lim, nhưng không được ngược đãi. Giám thị này, đi theo nó. Tất cả đi ra ngoài hết. Chỉ các giám thị trưởng lại đây thôi. Đưa tất cả các tù nhân còn rải rác ở đảo về trại. Không được giết ai. Cho tất cả về trại, không trừ một ai. Thiếu tá chỉ huy trại, viên chỉ huy phó và Felisari cùng 4 lính gác bước vào phòng giam. Thiếu tá nói, Papillon, có một việc rất nghiêm trọng vừa xảy ra. Với tư cách chỉ huy trại giam, tôi có trách nhiệm rất nặng nề. Trước khi có vài biện pháp đối phó, tôi cần phải biết ngay một số tin tức. Tôi biết là trong thời điểm ngặt nghèo này, anh sẽ từ chối, không nói chuyện riêng với tôi. Vì thế tôi đã đến đây. Giám thị Dustus đã bị giết. Bọn chúng còn muốn lấy vũ khí cất ở nhà tôi. Đây là một cuộc nổi loạn. Tôi chỉ có vài phút thôi. Tôi tin anh. Tôi hỏi ý kiến anh về việc này thế nào. Nếu có nổi loạn, sao chúng tôi không biết gì cả? Sao không ai nói gì với chúng tôi? Có bao nhiêu người liên quan đến vụ này? Tôi đặt ra 3 câu hỏi đó với ông thiếu tá và tôi sẽ trả lời. Nhưng trước tiên, ông phải cho tôi biết là sau khi họ giết giám thị và đoạt súng của ông ấy rồi, tôi đoán chắc vậy, có bao nhiêu người đã hành động? 3 người. Đó là những ai? Anan, Houtin và Marcio. Tôi hiểu rồi, dù muốn hay không, ông nghĩ thế nào tùy ý, nhưng không có cuộc nổi loạn nào cả. Papillon, anh nói láo. Felisari nói, cuộc nổi loạn này đáng lẽ xảy ra ở đảo Royan. Gisasolo đã tố giác, chúng tôi không tin là có, nhưng bây giờ, rõ ràng, những gì nó nói đã là đúng. Vậy thì anh có ý biệp chúng tôi, Papillon?